Kính chào quý vị. Đây là chương trình podcast thời sự của saigonnhonews.com. Mời quý vị nghe bài Nóng hực Ukraine, Biden tuyên bố cấm vận Moscow, Nga có kế hoạch sát hại và bắt giữ người Ukraine, của tác giả Tâm Như. Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng Nga-Ukraine đang leo thang nhanh. Trưa ngày 22 tháng 2, 2022 giờ Washington, Tổng thống Joe Biden đã loan bố cấm vận trước loạt hành động quá khích của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng lúc, theo tin từ American Military News, quân đội Nga có kế hoạch sát hại người Ukraine. Bà Bathsheba Neal Crocker, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, viết lá thư đề ngày 20 tháng 2 gửi văn phòng cao ủy nhân quyền với nội dung: Chính phủ Hoa Kỳ có thông tin đáng tin cậy về kế hoạch của chính phủ Moscow âm mưu sát hại hoặc bắt giam dân chúng Ukraine một khi họ xâm lược quốc gia này. Chính phủ Moscow tiếp tục vi phạm nhân quyền ở khu vực của Ukraine mà nước này đã chiếm đóng. Có nhiều lý do để tin rằng sự vi phạm nhân quyền sẽ gia tăng sau một cuộc tấn công quân sự mới. Đại sứ Bathsheba Crocker cáo buộc Điện Kremlin lên kế hoạch giết người có chủ đích, bắt cóc, giam giữ và tra tấn những người phản đối hành động của Nga tại Ukraine. Mục tiêu sẽ là những nhà bất đồng chính kiến Nga và Belarus đang sống lưu vong ở Ukraine, bao gồm các ký giả và các nhà hoạt động khác. Quân đội Nga có thể sử dụng các phương pháp giết người để phá vỡ các cuộc biểu tình hoặc để trấn áp các cuộc diễn tập hòa bình trước sự phản kháng của dân thường. Bức thư của Hoa Kỳ không tiết lộ nguồn thông tin, nhưng bức thư được các hãng tin AFP, Reuters và DPA tiếp cận được. Ngay lập tức, ngày 21 tháng 2, Điện Kremlin gọi lá thư này là lời nói dối tuyệt đối. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu Nga có xâm lược Ukraine hay không? Liệu một cuộc chiến nghiêm trọng như đệ nhất và đệ nhị thế chiến có xảy ra hay không? Và cuộc chiến mới này sẽ đưa thế giới đi về đâu? Thật ra, cuộc chiến đã âm ỉ từ lâu. 8 năm trước, kể từ khi Điện Kremlin sáp nhập bán đảo Crimea và một phần Donbass vào lãnh thổ Nga, kể từ khi 15.000 người Ukraine nằm xuống để bảo vệ quê hương, chiến tranh đã là điều hiển nhiên, một sự thật không thể chối bỏ. Những điều tuần tự xảy ra hiện nay chỉ phản ánh hình ảnh một cuộc chiến mới chưa được đặt tên, cũng như chưa biết kéo dài tới bao giờ. Nếu gọi chiến tranh lạnh là đệ tam thế chiến, thì cuộc chiến Ukraine và Nga có thể là đệ tứ thế chiến hay không? Xung đột Ukraine-Nga gợi nhớ khái niệm chiến tranh kiểu mới. Đây là cuộc chiến tổng hợp những hành động phá hoại mà phía tấn công không cần đưa quân đội, súng đạn vào theo cách truyền thống, nhưng làm tổn hại tới đối phương bằng các chiến dịch phá hoại, nặc danh, bao gồm cả chiến tranh thông tin, vũ khí năng lượng, chiến tranh mạng, vân vân, được thực hiện bằng cách dùng sự giúp đỡ của lực lượng phiến quân phá hoại từ bên trong. Đây là thế trận diễn ra ngay trong thời bình, làm lu mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình. Thời chiến quốc, nhà Tần đã dùng ngân khố mua chuộc tầng lớp quan lại cấp cao của các quốc gia nhỏ nhằm chia rẽ và thôn tính các tiểu quốc. Nước Nga của Vladimir Putin vốn là thể chế độc tài dựa trên sự gian trá, rất phù hợp với kiểu chiến tranh mới này. Học thuyết chiến tranh kiểu mới tại Nga do tướng Valery Gerasimov khởi xướng, nhắm vào những mắt xích yếu của thể chế Tây Phương dựa trên nguyên tắc kiềm chế. Khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Tây Phương cần nhiều thời gian để thảo luận, phân tích, tham khảo ý kiến xã hội và thống nhất ý kiến của các cơ quan nhà nước khác nhau. Ngược lại, Nga làm rất nhanh, gắt gao, uyển chuyển, không quan tâm tới tính hợp pháp và luật pháp quốc tế. Phản ứng của Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng Ukraine lần này cũng nhanh một cách bất ngờ. Ngày 22 tháng 2, 2022, Tổng thống Biden cho biết ông đã điều động bổ sung lực lượng lẫn quân cụ cho các căn cứ Hoa Kỳ đóng tại Âu Châu nhằm có thể hỗ trợ cho các đồng minh Baltic, Estonia, Latvia và Lithuania. Ông nói, tôi muốn nói rõ như vậy. Đây hoàn toàn là những động thái phòng thủ. Chúng tôi không có ý định chống lại Nga. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ cùng các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO và tuân thủ các cam kết mà chúng tôi đã thực hiện với NATO. Sau đây là các biện pháp trừng phạt Moscow của Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn đối với hai tổ chức tài chính lớn của Nga, đó là VEB và Ngân hàng Quân sự của họ. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với khoản nợ có chủ quyền của Nga, Điều đó có nghĩa là chúng tôi cắt nguồn tài chính Tây Phương khỏi chính phủ Nga. Nước này không còn có thể huy động tiền từ Tây Phương và cũng không thể giao dịch khoản nợ mới của họ trên thị trường của chúng tôi hoặc thị trường Âu Châu. Chúng tôi cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới tinh hoa của Nga và các thành viên trong gia đình họ. Họ cùng hưởng lợi ích tham nhũng từ các chính sách của Điện Kremlin. Chúng tôi đã làm việc với Đức Quốc để bảo đảm rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ không thể triển khai. Và nếu Nga tiếp tục gây hấn, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng. 3 tháng rưỡi qua, khi Vladimir Putin rục rịch đưa quân tới biên giới Ukraine, Tổng thống Biden đã đưa ra 3 quyết định quan trọng. Thứ nhất, Tổng thống sớm chấp thuận khuyến nghị chia sẻ thông tin tình báo rộng rãi hơn với các đồng minh so với mức thông thường, nhằm tránh những bất đồng về các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn. Thứ hai, Tổng thống bật đèn xanh cho một chiến dịch thông tin công khai chưa từng có nhằm chống lại ông Putin. Với sự hỗ trợ của các quan chức tình báo hàng đầu, với lời hứa bảo vệ nguồn và phương pháp của các cơ quan tình báo, Tổng thống cho phép công bố thông tin rộng rãi nhằm chặn đứng việc Putin sử dụng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng. Và thứ ba, Tổng thống nhanh chóng cấp quân cụ và vũ khí thêm cho Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, đồng thời triển khai thêm quân tới các nước Đông Âu nhằm có thể trấn an các đồng minh đang lo lắng ở sườn phía đông của các quốc gia trong khối NATO. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.